giúp đỡ sau khi chết. Trong thế giới tân tiến, rất thường khi một người nào chết, thì một trong những nỗi lo sầu nhất cho người ở lại là nghĩ rằng họ không thể làm gì để giúp đỡ những người thân yêu đã mất. Đó là một niềm tin chỉ làm cho sự sầu khổ của họ càng thêm trầm trọng. Nhưng sự thật không phải thế. Có rất nhiều cách chúng ta có thể giúp người chết và tự giúp cả chúng ta để sống vắng bóng họ. Một trong những đặc điểm của Đạo Phật, một trong những đường lối chứng tỏ phương tiện thiện xảo và tâm từ bi của chư Phật, là có rất nhiều pháp tu đặc biệt để giúp người chết và còn an ủi được tan quyến đau buồn. Tử thư có lối nhìn bao quát cả sống và chết, cho ta thấy rằng có nhiều cách giúp đỡ người khác trong mọi tình huống có thể nghĩ tới, bởi vì không có một ranh giới nào giữa cái gọi là sinh và cái gọi là tử. Năng lực sáng chói và sự ấm áp của tâm từ bi có thể vươn tới để giúp đỡ tất cả mọi tình huống, mọi cảnh giới. Khi nào ta có thể giúp? Trung ấm tái sanh, như đã nói, dường như là một thời gian hết sức rầy rà đáng ngại. Nhưng trong đó có niềm hy vọng lớn lao. Những tính chất của thân ý sanh suốt trong giai đoạn trung ấm làm cho nó dễ bị thương tổn, và sáng suốt của nó di động, nhạy cảm và thần thông. Song cũng làm cho nó đặc biệt dễ cảm thụ đối với sự giúp đỡ của người sống. Sự kiện nó không có hình dạng vật lý làm cho nó rất dễ hướng dẫn. Tử thư Tây Tạng ví thân ý sanh này như một con ngựa dễ dàng được điều khiển với sợi dây cương, hoặc với một thân cây khổng lồ khi ở trên đất thì có thể là khó di chuyển, nhưng khi đã nổi bềnh bồng trên mặt nước thì bạn có thể đưa nó đi bất cứ đâu tùy ý, không cần nỗ lực. Thời gian tốt nhất để tu tập cho người chết là 49 ngày trung ấm tái sanh, mà 3 tuần đầu là quan trọng nhất. Chính trong 3 tuần ấy, người chết có một liên hệ mạnh mẽ với cuộc đời này, làm cho họ dễ dàng nhận sự giúp đỡ của ta. Bởi thế chính trong thời gian này, sự tu tập của ta có thể ảnh hưởng đến tương lai của người chết nhiều hơn cả, hoặc giúp họ giải thoát, hoặc giúp họ có tái sanh tốt đẹp. Vậy ta nên dùng mọi phương tiện ta có thể để giúp họ, vì sau khi hình dạng vật lý của họ bắt đầu quyết định, thường là khoảng từ ngày thứ 21 đến ngày thứ 49, thì cơ hội chuyển nghiệp cho họ càng bị hạn chế. Tuy nhiên, sự giúp đỡ người chết không chỉ giới hạn trong 49 ngày sau khi chết. Không bao giờ quá muộn để giúp đỡ người nào đã chết, dù họ chết lâu bao nhiêu về trước. Người mà bạn muốn giúp có thể đã chết 100 năm về trước, nhưng nếu ta tu tập cho họ, vẫn còn được lợi lạc. Đức John Rinpoche thường nói, ngay cả khi người ấy đã đạt giác ngộ, họ vẫn còn cần tất cả sự giúp đỡ mà họ có thể dùng để giúp lại kẻ khác. Ta có thể giúp đỡ như thế nào? Cách tốt nhất và dễ nhất để giúp đỡ một người chết là làm pháp chuyển chi tâm thức tinh yếu mà tôi đã trình bày trong chương 13, khi chúng ta nghe qua một người nào đã chết. Ở Tây Tạng, chúng ta nói cũng như bản chất của lửa là đốt cháy, của nước là giải khát. Bản chất của chư Phật là hiện thân ngay khi người nào triệu thỉnh, và từ bi của Ngài là vô hạn, muốn giúp đỡ tất cả khổ tình. Đừng bao giờ tưởng tượng rằng bạn cầu nguyện không hiệu quả bằng một người thánh thiện cầu nguyện cho họ, bởi vì bạn gần với người chết hơn, nên mãnh lực của tình yêu và chiều sâu của mối liên hệ sẽ làm cho sự cầu nguyện của bạn có năng lực hơn. Các bậc thầy đã bảo đảm với chúng ta, hãy yêu cầu với chư Phật, các ngài sẽ đáp ứng bạn. Khanpo Sherin Chorun, người vợ tâm linh của Songjan Khensey, thường nói rằng nếu bạn thực sự có tâm tốt và có ý định chân thành, thì khi bạn cầu cho người nào, sự cầu nguyện sẽ rất hiệu nghiệm. Bởi thế hãy tin tưởng rằng, nếu người nào bạn rất thương yêu đã chết, và nếu bạn cầu nguyện cho họ với tình yêu và lòng chân thành, thì sự cầu nguyện của bạn sẽ có hiệu lực đặc biệt. Cách tốt nhất, hiệu quả nhất để làm pháp chuyển chi là trước khi thi thể bị chạm tới hay bị di chuyển bất cứ cách nào. Nếu điều này không thể thực hiện, hãy làm pháp chuyển chi tại chỗ mà người ấy đã chết, hay ít nhất tưởng tượng rõ rệt hình ảnh nơi ấy trong tâm bạn. Có một liên hệ mãnh liệt giữa người chết với nơi chốn và thời gian chết, nhất là trong trường hợp người chết bạo tử. Trong cõi trung ấm tái sanh, như tôi đã nói, tâm thức người chết sống trở lại cái kinh nghiệm chết mỗi tuần một lần vào đúng ngày hôm ấy. Bởi thế bạn nên làm pháp chuyển chi hay bất cứ pháp môn tu nào bạn đã chọn vào bất cứ ngày nào trong 49 ngày, nhưng đặc biệt là vào những ngày tuần của người chết. Mỗi khi người bà con hay bạn bè đã chết hiện lên trong tâm trí bạn, mỗi khi bạn nghe tên người ấy được nhắc tới, thì hãy gửi đến họ niềm yêu thương của bạn và tập trung làm pháp chuyển chi, làm pháp ấy bao lâu tùy ý và càng nhiều lần càng tốt. Một điều khác bạn có thể làm, mỗi khi bạn nghĩ tới người nào đã chết, là đọc ngay một câu chú như Om Mani Padme Hum, thần chú của Đức Phật của lòng từ mẫn, tịnh hóa tất cả các ác nghiệp đưa đến tái sanh, hoặc câu Om Ami Devahi, thần chú của Đức A Di Đà, vị Phật của ánh sáng vô lượng, rồi bạn có thể tiếp theo bằng pháp chuyển chi. Nhưng dù bạn có làm bất cứ pháp môn nào trên đây để giúp người chết hay không làm, đừng bao giờ quên rằng tâm trong cõi trung ấm rất bén nhạy. Bạn chỉ cần hướng những thiện cảm đến họ cũng đủ lợi lạc cho họ rồi. Khi bạn cầu nguyện cho người nào thân thiết, bạn có thể, nếu muốn, bao gồm cả những người đã chết khác trong lời cầu nguyện. Những nạn nhân của chiến tranh tàn bạo, tai ách, đói kém, hoặc những người đã và đang chết trong các trại tập trung như tại Trung Quốc và Tây Tạng. Bạn có thể cầu nguyện cho những người đã chết nhiều năm về trước, như ông bà cố của bạn và những người trong gia đình đã chết từ lâu, hay những nạn nhân trong hai cuộc thế chiến. Hãy tưởng tượng lời cầu nguyện của bạn đặc biệt trải đến những người đã chết trong cơn giận dữ, lo lắng, hãi hụt. Những người đã có cái chết kinh khủng hay đột ngột rất cần được giúp đỡ. Những nạn nhân của ám sát, tự sát, tai nạn chiến tranh thường rất dễ rơi vào sự sợ hãi, đau đớn hoặc ở mãi trong kinh nghiệm khủng khiếp về cái chết của họ, do đó không thể tiến đến giai đoạn tái sanh. Khi bạn làm pháp chuyển chi cho họ, hãy làm với mức độ mãnh liệt tha thiết hơn bao giờ cả. Hãy tưởng tượng những tia sáng chói lọi tuôn phát từ chư Phật và Bồ Tát trút xuống tất cả ân sủng từ bi của các ngài. Tưởng tượng ánh sáng ấy tuôn xối trên người chết, tịnh hóa họ hoàn toàn, giải thoát họ khỏi nỗi đau đớn rối loạn của cái chết, đem lại cho họ bình an sâu xa lâu dài. Rồi tưởng tượng với tất cả tâm hồn bạn, người chết đang tan thành ánh sáng, và tâm thức họ bây giờ đã được chữa lành thoát mọi khổ đau và bay lên hòa nhập với tâm giác ngộ của chư Phật. Một vài người Tây Phương vừa qua viếng thăm Tây Tạng đã kể cho tôi nghe một câu chuyện mà họ chứng kiến. Một ngày nọ, một người Tây Tạng đang đi bộ bên lề đường bị một chiếc xe cam nhông của Trung Quốc đụng chết ngay tức khắc. Khi ấy một tu sĩ tình cờ đi qua, vội vàng đến ngồi cạnh người chết nằm trên đất. Họ trông thấy tu sĩ ghé vào tai người chết đọc một câu gì đó. Thình lình họ kinh ngạc thấy người chết sống lại. Khi ấy tu sĩ làm pháp chuyển chi tâm thức cho người ấy và hướng dẫn ông ta an tịnh đi vào cõi chết. Cái gì đã xảy ra? Rõ ràng vị tu sĩ đã nhận thấy nỗi kinh hoàng của người kia làm cho y rất dao động khi chết, nên vị tu sĩ đã hành động chốt nhoáng. Trước hết giải thoát tâm người chết khỏi nỗi đau khổ, rồi sau đó nhờ pháp chuyển chi đưa thần thức họ về một cõi Phật hoặc một tái sanh tốt. Đối với những người Tây Phương chứng kiến việc ấy thì tu sĩ có vẻ như là một người bình thường, nhưng câu chuyện này chứng tỏ ông là một hành giả có năng lực rất đáng nể. Thiền định và cầu nguyện không phải là cách duy nhất ta có thể làm để giúp người chết. Chúng ta có thể bố thí cho người bệnh, người nghèo khổ để hồi hướng cho họ. Chúng ta có thể đem tài sản họ để lại để cho người nghèo. Ta có thể nhân danh họ mà đóng góp các việc nghĩa như xung vào bệnh viện, cứu trợ, tiếp dẫn đường hay tu viện. Ta cũng có thể bảo trợ cho các khóa tu nhập thất của những hành giả tốt, hay lễ cầu nguyện do những bậc thầy vĩ đại hướng dẫn ở những nơi thiêng liêng như Bồ Đề Tràng. Ta có thể cúng đốt đèn cho người chết, hay bảo trợ những công trình mỹ thuật liên hệ đến việc tu tập. Một phương pháp giúp đỡ người chết nữa là phóng sanh những con vật sắp bị giết. Pháp này thịnh hành ở Tây Tạng và dãy Hy Mã Lạp Sơn. Điều quan trọng là hồi hướng công đức những thiện sự ấy cho người chết, cho tất cả người chết, để mọi người đã chết có được một tái sanh tốt và hoàn cảnh thuận lợi trong đời kế tiếp của họ. Sự thấu trị của người chết. Hãy nhớ rằng tâm thức người trong cõi trung ấm sáng suốt bén nhạy gấp 7 lần khi sống. Điều này có thể làm cho họ đau khổ lớn hoặc lợi lạc lớn. Bởi thế điều cốt yếu là khi một người thân chết, bạn phải càng cẩn thận càng tốt trong tất cả hành vi cử chỉ bạn, để khỏi quấy rầy họ, làm họ tổn thương. Vì khi người chết trở về nhà với những người thân còn lại, hay với những người tụng niệm làm phép cho họ, thì trong tình trạng mới của tâm thức họ, họ có thể không những trông thấy những gì đang xảy ra, mà còn đọc được trong tâm những người khác. Nếu bà con chỉ âm mưu tranh đoạt chi gia tài họ để lại, hay chỉ nói và nghĩ về ân oán, không có tình thương chân thật đối với người chết, thì họ có thể vô cùng tức giận, đau khổ vỡ mộng, và do đó sẽ bị lôi kéo vào những cảm xúc dữ dội mà phải đi vào một tái sanh bất hạnh. Chẳng hạn, hãy tưởng tượng nếu người chết thấy người ta tụng kinh cho mình không thành khẩn, tâm người tụng bận rộn với những việc giải trí tầm thường, thì họ có thể mất tất cả chút niềm tin nào họ có thể có. Hãy tưởng tượng nếu một người chết phải nhìn những người thân buồn sầu thảm thiết, cũng có thể làm cho họ vô cùng áo não. Và nếu ví dụ người chết khám phá ra rằng bà con chỉ giả vờ yêu thương họ vì tiền, thì họ cũng có thể đau khổ vỡ mộng, đến nỗi sẽ thành ma trở về ám ảnh người hưởng gia tài mình để lại. Bây giờ, bạn đã thấy những gì bạn làm, nghĩ hay cư xử sau khi một người thân chết, có thể có tầm quan trọng ghê gớm và ảnh hưởng lớn lao đến tương lai họ nhiều hơn bạn tưởng. Bạn cũng sẽ thấy tại sao điều thật thiết yếu cho tâm linh người chết được an ổn là những người còn lại phải hòa hợp. Bởi thế ở Tây Tạng, khi bà con bạn bè người chết tụ hội lại, họ thường được khuyến khích hãy cùng tụng đọc với nhau càng nhiều càng tốt. Một câu thần chú như Om Mani Padme Hum, điều này ai ở Tây Tạng cũng có thể làm, vì biết nó chắc chắn sẽ giúp đỡ người chết. Bởi thế câu thần chú này gây cho họ nguồn cảm hứng để cùng nhau tụng đọc trong niềm sùng tín. Tính linh thiêng của người chết trong cõi trung ấm cũng khiến nếu được một bậc thầy hay hành giả tâm linh giàu kinh nghiệm làm lễ, người chết sẽ được lợi lạc vô cùng. Điều vị ấy làm là an trú trong tự tánh tâm nguyên quỷ, rồi hô triệu thân ý sanh của người chết đang lang thang trong cõi trung ấm. Khi thân ý sanh đã đến trước bậc thầy, do năng lực thiền định của ông có thể khai thị bản tánh thanh tịnh cho người chết. Nhờ năng lực thần thông, người chết thấy được tâm giác ngộ của vị thầy và ngay tại chỗ được giải thoát. Nhưng cũng chính vì lý do đó mà bất cứ gì một hành giả thông thường có thể làm cho người chết cũng có thể giúp họ rất nhiều. Bạn có thể tu tập pháp quán một trong vị thần an lạc và phẫn nộ liên hệ tử thư Tây Tạng, hay bạn có thể chỉ an trú trong một tâm trạng bi mẫn, nhất là nếu khi bạn có triệu thỉnh hương linh người chết thì họ được lợi lạc vô cùng. Mỗi khi hành giả Phật tử chết, chúng tôi báo cho tất cả thầy và bạn đạo của họ biết để có thể khởi sự hành pháp cầu siêu cho họ ngay. Thường tôi thu thập tên những người đã chết rồi gửi đến những bậc thầy lớn mà tôi biết ở Ấn và Hy Mã Lạp Sơn. Cách vài tuần, các vị này sẽ làm pháp thanh luyện cho họ một lần, và mỗi năm có một thiền hội 10 ngày để cầu siêu tập thể tại các tu viện. Tây Tạng cầu siêu người chết. Tự thư Tây Tạng. Tại Tây Tạng, khi pháp chuyển chi đã làm cho người chết xong, quyển tử thư được đọc đi đọc lại nhiều lần và những pháp tu liên hệ được thực hành. Ở miền đông Tây Tạng, chúng tôi thường có truyền thống đọc tử thư suốt 49 ngày sau khi chết. Qua đó, người chết được chỉ cho họ biết họ đang ở giai đoạn nào trong tiến trình và được cho những chỉ dẫn hay cảm hứng mà họ cần. Những người Tây Phương thường hỏi tôi, làm sao một người chết có thể nghe đọc tử thư? Câu trả lời giản dị là tâm thức người chết khi được hô triệu bởi năng lực của lời kinh thì có thể đọc được tâm ta và có thể cảm nhận đúng những gì mà ta có thể nghĩ hay thiền định về họ. Bởi thế không có chướng ngại nào cho người chết để hiểu được tử thư Tây Tạng đang đọc cho họ, dù là đọc bằng tạng ngữ. Đối với người chết thì ngôn ngữ không là một trở ngại, vì tâm họ có thể đọc được ý nghĩa cốt yếu của kinh văn. Điều này khiến cho sự tập trung tâm ý của người hành lễ càng thêm quan trọng, chứ không phải chỉ làm chiếu lễ mà được. Và bởi vì người chết đang thực sự sống những kinh nghiệm đề cập trong sách, nên họ có thể có nhiều khả năng hơn ta để hiểu chân lý của tự thức. Đôi khi tôi tự hỏi, nhưng nếu lỡ tâm thức đã ngất xỉu và rơi vào tình trạng quên lãng vào lúc chết thì sao? Vì ta không biết bao lâu người chết sẽ ở trong trạng thái hôn mê, và lúc nào thì họ bắt đầu đi vào trung ấm tái sanh, nên tử thư được đọc và tu luyện liên tục để phòng họ. Nhưng còn những người không quen thuộc với giáo lý hay viết tử thư thì sao? Chúng ta có nên đọc cho họ nghe không? Đức Dalai Lama đã cho một lời chỉ dẫn rõ ràng. Dù bạn có tin tôn giáo nào hay không, điều rất quan trọng vẫn là có được tâm an bình lúc chết. Theo quan điểm Phật giáo, dù người chết có tin luân hồi hay không, thì sự tái sanh của họ vẫn hiện hữu. Bởi thế, một tâm an bình là quan trọng vào lúc chết. Nếu người chết là một kẻ vô thần, thì việc đọc tử thư có thể làm tâm họ dao động, có thể gợi sự thù ghét, và bởi thế có thể hại họ hơn là giúp họ. Nhưng nếu người nào mở lòng ra mà nghe, thì những câu thần chú hay danh hiệu Phật trong đó có thể giúp họ kết nhân duyên, và nhờ thế có thể có lợi cho họ. Bởi thế điều quan trọng trên hết là xét thái độ của người chết. Ni Tren và Chăng Chốc. Cùng với việc đọc tử thư, còn có lễ Ni Tren để hướng dẫn hương linh, hay lễ Chăng Chốc để tịnh hóa hương linh. Trong đó bậc thầy sẽ hướng dẫn người chết đến một tái sanh tốt. Tốt nhất hai lễ ấy nên làm ngay sau khi chết, hay ít nhất trong vòng 49 ngày. Nếu thi thể không có ở đấy, thì nên hô hiệu thần thức người chết về trong một hình nhân hay tấm thẻ bài vị có hình và tên họ người ấy, gọi là Chăng Chốc. Lễ này có năng lực nhờ ở sự kiện rằng thời gian ngay sau khi chết, người chết thường có một ấn tượng mạnh về thân xác mình trong đời vừa qua. Nhờ năng lực thiền quán của bậc thầy, thần thức người chết đang lang thang trong cõi trung ấm được gọi về trong tấm thẻ bài hay tấm ảnh tượng trưng cho họ. Thần thức khi ấy được tịnh hóa, lọc sạch những hạt giống nghiệp trong sáu cõi, rồi được nghe một bài thuyết pháp giống như lúc còn sống ở đời. Và người chết khi ấy được khai thị bản tâm. Cuối cùng, lễ chuyển di tâm thức được thực hiện, và thần thức người chết được hướng dẫn đến một trong cõi Phật. Sau đó, Chăng Chốc, hình nhân hay thẻ bài, được đốt, và thế là đã tịnh hóa nghiệp chướng của người chết. Tịnh hóa lục đạo. Thầy tôi Digo Jemse Rinpoche thường bảo, lễ tịnh hóa lục đạo là lễ thanh luyện tốt nhất cho một hành giả đã chết. Sự tu tập để tịnh hóa lục đạo này thường làm khi sống, dùng thiền định và quán tưởng để thanh lọc thân xác khỏi sáu phiền não chính, cùng với sáu cõi mà phiền não ấy tạo nên. Pháp này cũng có thể làm cho người chết rất hiệu nghiệm, vì nó thanh lọc căn bản nghiệp của họ, và do đó thanh lọc cái gốc rễ của tương quan giữa họ với sinh tử. Điều này quan trọng vì nếu cảm xúc tiêu cực, phiền não không tịnh hóa, thì chúng sẽ điều động thần thức tái sanh vào cõi nào đó trong lục đạo. Theo mật điển Trúc Chen, những cảm xúc tiêu cực tích tụ trong hệ tâm vật lý là những huyệt đạo vi tế, nội phong hay năng lực, và nhóm lại ở một vài trong tâm năng lực huyệt, đặc biệt trong cơ thể. Bởi thế hạt giống của địa ngục và nhân của nó là giận dữ, được định vị trí ở dưới hai gót chân. Cõi ngạ quỷ và nhân của nó là dục tham, gốc ở bàn tọa. Cõi súc sinh và nhân của nó là ngu si, thì có vị trí ở rúng. Cõi người và nhân của nó là hoài nghi, có vị trí ở tim. Cõi tu la và nhân của nó là ganh tị, nằm ở yết hầu. Cõi trời và nhân của nó là kiêu mạn, thì có vị trí ở đỉnh đầu. Trong pháp tu tập để tịnh hóa lục đạo, khi mỗi cõi và mảm xúc tiêu cực của nó được thanh lọc, hành giả quán tưởng tất cả nghiệp do cảm xúc đặc biệt ấy tạo nên bây giờ đã khô kiệt, và thân phận liên hệ đến nghiệp của cảm xúc ấy hoàn toàn tan thành ánh sáng. Bởi thế khi bạn làm pháp tu luyện này cho một người chết, thì hãy nhất tâm quán tưởng rằng sau khi làm xong, tất cả nghiệp được thanh tịnh và thân họ, toàn bản thể họ tan thành ánh sáng rực rỡ. Pháp tu quán một trong vị thần an lạc và phẫn nộ. Một cách khác để giúp người chết là sự hành trì trong vị thần an lạc và phẫn nộ. Những thần này được nói ở chương 17, tia sáng nội tâm. Hành giả quán toàn thân thể mình là một mandala của trong vị thần an lạc và phẫn nộ. Chư thần an lạc được quán ở huyệt tim, chư thần phẫn nộ ở não. Hành giả khi ấy tưởng tượng chư thần phát ra hàng ngàn tia sáng chan hòa lên trên người chết để tịnh hóa tất cả ác nghiệp của họ. Thần chú để tịnh hóa mà hành giả tụng đọc là thần chú kim cương tác đọa. Vị thần chủ trì tất cả mandala của mật giáo và là vị thần ở trung ương trong mandala, một trong vị thần an lạc và phẫn nộ, mà năng lực được khô triệu cốt để tịnh hóa và chữa bệnh. Thần chú này là thần chú một trong ngữ âm, bao gồm trăm chủng tự của trăm vị thần ấy. Bạn có thể sử dụng một dạng ngắn gồm sáu âm của thần chú kim cương tác đọa: Om Vatra Sattva Hum. Ý nghĩa câu này là: hỡi thần kim cương tác đọa, nhờ năng lực của ngài, xin cho con được tịnh hóa, được chữa lành, được chuyển nghiệp. Một bài chú quan trọng khác trong mật điển Dzogchen và trong hành trì liên hệ đến tử thư Tây Tạng là A Ahasa Sama. Sáu âm của bài chú này có năng lực đóng cửa ngõ đi vào lục đạo luân hồi. Hỏa tán. Thông thường trong nhiều truyền thống Đông phương, hỏa tán là cách để thanh toán thay chết. Trong Phật giáo Tây Tạng cũng có những pháp hành đặc biệt cho lễ hỏa tán. Chỗ hỏa tán hay dạng hỏa tán được quán tưởng thành mandala của kim cương tác đọa hay trong vị thần an lạc và phẫn nộ. Chư thần được quán tưởng mãnh liệt, sự hiện diện của họ được triệu thỉnh, cái thay của người chết được quán như thực sự đại diện cho tất cả nghiệp ác và chướng ngại của họ. Khi cái thay bùng cháy, những ác nghiệp chướng ngại ấy được chư thần tiêu thụ trong một bữa tiệc lớn, chuyển hóa chúng thành ra bản chất trí tuệ. Những tia sáng được tưởng tượng như là tuôn phát từ chư thần, cái xác được quán đang tan rã hoàn toàn thành ánh sáng, và tất cả bất tịnh của người chết được tịnh hóa trong ngọn lửa rực rỡ của trí tuệ. Khi quán tưởng điều này, ta có thể tụng đọc thần chú 100 âm hay 6 âm của kim cương tác đọa. Sự tu tập giản dị này dành cho lễ hỏa tán là do Đức Rông Rinpoche và Dinko Khenpse Rinpoche truyền lại. Trò của cái xác và hình nhân bài vị khi ấy có thể trộn với đất sét mà làm thành những hình tượng nhỏ gọi là Chatsa, được chú nguyện và dâng hiến nhân danh người chết để tạo những duyên tốt cho một tái sanh tốt đẹp trong tương lai. Cúng tụng. Trong một môi trường Tây Tạng, những cuộc hành thiền tu tập xảy ra đều đặn mỗi ngày thứ bảy sau khi chết. Hay nếu gia đình có thể lo liệu thì suốt cả 49 ngày. những tu sĩ được mời đến hành pháp, nhất là những vị lama thường gần gũi gia đình ấy và có liên hệ với người chết. Đèn được thắp sáng và liên tục đọc kinh cầu nguyện cho đến khi cái xác được đưa ra khỏi nhà. Những phẩm vật được cúng dường lên các vị thầy và các bàn thờ và phát dẫn cho kẻ nghèo nhân danh người chết. Những pháp hành hàng tuần nhân danh người chết được xem là thiết yếu, vì thân ý sanh trong cõi trung ấm đang kinh quá cái chết của mình trở lại đúng vào cái ngày ấy mỗi tuần. Nếu người chết có đủ công đức cho kết quả của thiện nghiệp quá khứ, thì lợi lạc của những pháp này, hành trì nhân danh họ, sẽ làm cái đà để chuyển họ đến một cõi thanh tịnh. Nói thật chính xác, thì nếu người ấy chết ngày thứ tư trước ngọ, thì tuần thứ nhất sẽ làm vào thứ ba tuần sau đó. Nếu chết sau ngọ, thì làm tuần vào ngày thứ tư tuần sau. Người Tây Tạng xem tuần thứ tư sau khi chết là một ngày có ý nghĩa đặc biệt, vì có người nói bình thường người chết không ở trong cõi trung ấm lâu hơn 4 tuần. Tuần thứ bảy cũng được xem là một khúc quanh quan trọng, vì 49 ngày được xem là thời hạn lâu nhất trong cõi trung ấm đi đầu thai. Bởi thế vào những dịp này, thầy và các bạn đạo sẽ được mời đến nhà, và những sự tụ tập cúng dường bố thí được thực hiện đại quy mô. Một lễ cúng khác được thực hiện mỗi năm một lần sau khi chết, để đánh dấu ngày tái sanh của người chết. Phần đông gia đình Tây Tạng thường làm lễ mỗi năm một lần vào những ngày giỗ thầy, giỗ cha mẹ, chồng vợ, anh chị em của họ. Vào những ngày ấy, họ cũng bố thí cho người nghèo, giúp đỡ người đau buồn. Trong cộng đồng Tây Tạng, mỗi khi một người nào chết thì điều tự nhiên là thân quyến bạn bè họ tụ họp lại, và mọi người tìm cách này cách khác để giúp một ta. Toàn thể cộng đồng đem lại cho tăng gia sự nâng đỡ tinh thần, tình cảm và thực tế, nên già có người chết không bao giờ bị bỏ mặc cho cảm thấy vô phương, không biết phải làm gì. Mọi người trong xã hội Tây Tạng biết họ phải làm những gì họ có thể làm cho người chết càng nhiều càng hay, và chính điều đó giúp tăng quyến có thể chịu đựng, chấp nhận cái chết của người thân để tiếp tục sống. Thật là khác xa với xã hội tân tiến, trong đó sự nâng đỡ của cộng đồng hầu như hoàn toàn không có. Tôi nghĩ sự nâng đỡ như thế thường đã giúp ích xiết bao cho thân quyến người chết khỏi kéo dài nỗi đau buồn và những khó khăn không cần thiết. Những học trò tôi làm cố vấn tình cảm trong các tiếp dẫn đường cho tôi biết, một trong những nguyên nhân buồn khổ trầm trọng nhất của một người mất mát người thân là nghĩ rằng bản thân họ cũng như bất cứ ai, không ai có thể làm gì cho những thân quyến đã mất của họ. Nhưng như tôi đã nói, có rất nhiều việc mà bất cứ ai cũng có thể làm để giúp cho người đã chết. Một cách an ủi người đau buồn là khuyến khích họ làm cái gì cho những người thân của họ đã chết, bằng cách sống hăng hái hơn, sống thay cho người chết, tu hành cho họ, và đem lại cho cái chết của họ một ý nghĩa sâu xa hơn. Ở Tây Tạng người ta còn đi hành hương nhân danh người đã chết, và vào những thời gian đặc biệt và nơi chốn thiêng liêng, họ sẽ nghĩ đến những người thân đã chết và tu tập để hồi hướng cho họ. Người Tây Tạng không bao giờ quên người chết. Họ thường cúng chùa nhân danh người chết. Khi có những lễ hội cầu nguyện lớn, họ sẽ cúng vào đó nhân danh người chết. Họ tiếp tục hiến tặng cho những chương trình tu học nhân danh người chết, và lúc nào gặp những bậc thầy, họ cũng xin lời cầu nguyện đặc biệt cho người chết. Niềm an ủi lớn nhất cho một người Tây Tạng là khi biết một bậc thầy đang tu tập hồi hướng công đức cho thân nhân đã chết của họ. vậy thì đừng để cho ta chết đi một nửa theo với người chết. Ta hãy cố sống sau khi họ chết với niềm hăng say hơn nữa. Ta hãy cố ít nhất làm tròn ước nguyện của người chết, ví dụ bằng cách bố thí và sở hữu của họ cho hội từ thiện, hay bảo trợ nhân danh họ cho một dự án mà họ thường ưa chuộng. Những người Tây Tạng thường viết thư chia buồn với bạn bè đang khóc người thân với những lời đại khái như sau: mọi sự đều vô thường, mọi người rồi phải chết, bạn đã biết. Vậy mẹ bạn có chết cũng là điều tự nhiên. Thế hệ già chết trước, bà cụ đã già yếu, chắc cũng không ân hận gì khi bỏ thân xác này. Và vì bạn có thể giúp bà bằng cách cúng vào các thiền hội tu tập và làm việc thiện nhân danh bà, chắc chắn bà sẽ sung sướng nhẹ nhàng. Vậy bạn đừng buồn. Nếu bạn ta có con hay một người thân còn trẻ chết, chúng ta có thể nói với họ: con trai bạn đã chết, thật là như trời long đất lở với bạn. Tôi biết điều đó thật tàn nhẫn phi lý, tôi không thể nào hiểu được, nhưng có lẽ cái nghiệp của cháu là phải chết, và tôi tin rằng cái chết ấy chắc đã thanh toán được một món nợ nghiệp nào đó mà bạn và tôi không thể biết. Nỗi đau buồn của bạn cũng là của tôi, nhưng hãy nhớ rằng bây giờ bạn và tôi có thể giúp cháu bằng sự tu tập của chúng ta, thiện nghiệp chúng ta, tình thương của chúng ta. Chúng ta có thể cầm tay cháu mà bước bên cạnh cháu ngay bây giờ, dù cháu đã chết, để giúp cháu có được một tái sanh mới và một đời sống dài hơn lần sau. Trong thế giới hiện nay của chúng ta, nơi mà ta không biết được cả đến chuyện có thể giúp đỡ người chết, nơi mà ta chưa từng đối mặt cái chết một lần nào trong đời, thì chuyện tư duy sáng suốt và bình tĩnh như vậy không phải dễ. Một người lần đầu tiên khóc người thân có thể phải tan nát cõi lòng vì những cảm xúc rối bời như buồn giận, chối bỏ, rút lui, mặc cảm phạm tội, thình lình tàn phá tâm hồn họ. Muốn giúp những người như thế, bạn cần sự kiên nhẫn và tế nhị. Bạn cần thời gian ngồi với họ để cho họ nói, lắng nghe, không phê phán mỗi khi họ nhớ lại những hoài niệm riêng tư nhất, hoặc cứ tái đi tái lại từng chi tiết của cái chết. Trên tất cả, có thể bạn chỉ cần ở đấy với họ lúc mà họ đang kinh quá nỗi đau buồn khốc liệt nhất trong đời. Hãy sẵn sàng đến với họ bất cứ lúc nào, ngay cả những lúc họ có vẻ không cần hiện diện của bạn. Carol, một quá phụ khi được hỏi ai giúp bà nhiều nhất trong lúc chồng bà chết, đã trả lời: những người tiếp tục gọi điện thoại và ghé thăm, ngay cả khi tôi nói không cần. Những người buồn khổ cũng như đang trải qua một loại chết, cũng như người chết, họ cần biết rằng những cảm xúc rối ren mà họ đang kinh quá là điều tự nhiên. Họ cũng cần biết rằng tiến trình tăng tốc thường cam go và dài dai dằng dặc. Khi nỗi đau buồn cứ tái đi tái lại theo chu kỳ, nỗi kinh hoàng tê tái không tin ban đầu sẽ tàn phai, nhường chỗ cho một ý thức sâu xa tuyệt vọng về sự mất mát vô biên của họ, mà cuối cùng cũng sẽ hồi phục, trở lại thế quân bình. Hay cho họ biết, đây là một mẫu mực sẽ trở lại nhiều lần, tháng này qua tháng khác, và tất cả những cảm giác đau khổ sợ hãi không thể chịu đựng, tưởng chừng như không còn sống ra con người được nữa, cũng chỉ là chuyện bình thường. Cho họ biết rằng, dù họ có thể đau đớn trong một, hai năm, nỗi đau của họ chắc chắn rồi cũng đi đến kết thúc và chuyển thành sự chấp nhận. Judy Tách Bông nói, nỗi đau buồn là một vết thương cần được chú ý để hàn gắn. Hàn gắn một nỗi đau buồn có nghĩa là đối mặt với nó một cách công khai thẳng thắn, bộc lộ và phóng thích trọn vẹn nó, chấp nhận nó kéo dài bao lâu nó cần để cho vết thương lành lại. Thường ta cứ sợ rằng một khi công nhận nỗi đau buồn chắc ta không thể nào chịu nổi. Sự thật thì nỗi đau khổ được bộc lộ ra sẽ có lúc đi đến kết thúc. Đau khổ mà không bộc lộ được thì cứ kéo dài bất tận. Nhưng thông thường, bạn bè và gia quyến của người đau buồn cứ mong cho người ấy trở lại bình thường sau vài tháng. Điều này chỉ tăng thêm nỗi lạc loài cô lập của họ khi nỗi đau khổ vẫn tiếp diễn và có thể sâu sắc hơn. Ở Tây Tạng, như tôi đã nói, toàn thể cộng đồng, bạn bè, bà con thường tham dự suốt 49 ngày sau khi một người nào chết, và mọi người đều bận rộn trong việc giúp đỡ tâm linh cho người chết, có hàng trăm chuyện để làm. Người đau buồn cứ việc đau buồn, họ khóc lóc chút đỉnh đó là chuyện tự nhiên. Và khi mọi người ra về thì ngôi nhà có vẻ trống trải. Tuy thế, sự bận rộn lo lắng nâng đỡ của người xung quanh bằng nhiều cách tế nhị làm ấm lòng đã giúp họ rất nhiều trong nỗi đau thương tan tóc. Trong xã hội Tây Phương, sự chạm mặt một mình với nỗi mất mát thực là khác hẳn, và nhất là trong trường hợp một vụ chết đột ngột, tự sát, thì nỗi đau khổ của người ở lại càng tăng cường mãnh liệt. Nó làm cho họ càng cảm thấy bất lực, không biết làm sao để giúp đỡ người chết. Điều rất quan trọng là để cho người thân đến nhìn thấy xác chết của người chết đột ngột. Nếu không, họ rất khó mà nhận ra cái chết thực sự đã xảy đến. Nếu có thể, người ta nên ngồi cạnh xác chết ấy để nói những gì cần nói, diễn tả niềm yêu thương và khởi sự nói lời từ biệt. Nếu điều này không thể thực hiện được, thì hãy đem ra một tấm ảnh của người chết và khởi sự tiến trình từ giả, hoàn tất mối tương quan rồi buông xả. Hãy khuyên những người có người thân chết nên làm việc này. Điều này sẽ giúp họ chấp nhận tin buồn, thực tại nát lòng của cái chết, cho họ biết những cách giúp đỡ người chết như đã nói trên, những cách đơn giản họ có thể làm, thay vì ngồi bó gối một cách vô vọng, nghiền ngẫm về cái chết ấy trong nỗi âm thầm, áo não tự trách. Trong trường hợp một cái chết đột ngột, những người thân thường có thể kinh qua những cảm xúc tức tối trước những gì mà họ cho là nguyên nhân cái chết. Hãy giúp họ bộc lộ sự tức giận ấy, vì nếu bị giữ lại trong lòng thì sớm muộn sự tức giận ấy sẽ đưa đẩy họ vào nỗi áo não kinh niên. Hãy giúp họ buông xả cơn giận và cho họ thấy những chiều sâu của nó là nỗi đau mất mát. Rồi họ có thể khởi sự công việc buông xả, một chuyện gây go, nhưng cuối cùng sẽ hàn gắn mối thương tâm. Cũng có nhiều người còn lại sau cái chết của một người thân, cảm thấy mãnh liệt mặc cảm phạm tội, cứ bị ám ảnh bởi những lỗi lầm của mình trong quá khứ với người đã chết, hoặc tự giày vò vì nghĩ đáng lẽ mình có thể làm gì để ngăn cái chết. Hãy giúp họ nói ra những cảm giác phạm tội ấy, dù chúng có vẻ phi lý đến đâu. Dần dà, những cảm giác ấy sẽ giảm bớt và họ sẽ tự tha thứ cho họ để tiếp tục sống nốt cuộc đời mình.